Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói các dự án của Trung Quốc trên Biển Đông là hợp lý, hợp pháp và chính đáng. Ngoại trưởng Mỹ Kerry kết thúc chuyến công du nước ngoài sau khi bị ngã xe đạp. Và báo chí nói cảnh sát Mỹ gây thiệt mạng trung bình 2 người mỗi ngày.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế đến, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc cực lực bác bỏ chỉ trích của Mỹ về những hoạt động xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh ở Singapore hôm Chủ nhật rằng các công trình xây dựng là hợp lý, hợp lệ và chính đáng, và mục đích của những dự án đó là để cung cấp các nghĩa vụ quốc tế. Đô đốc Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc khẳng định không có thay đổi trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa, và nói thêm rằng cũng không có thay đổi trong lập trường của Trung Quốc về cách giải quyết hòa bình đối với những tranh chấp có liên quan thông qua đàm phán và tham khảo. Đô đốc Tôn đã bị hỏi dồn dập từ các cử tọa hoài nghi, trong đó có các giới chức quân sự, các nhà ngoại giao, các học giả và các ký giả. Nhưng giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc này chỉ tập trung vào văn bản đã soạn sẵn mà không đưa ra thêm giải thích nào. Phát biểu của Đô đốc Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thẳng thừng chỉ trích Trung Quốc là bước ra ngoài các chuẩn mực quốc tế với việc tăng nhanh chưa từng thấy các hoạt động xây đảo nhân tạo. Ông Carter nói rằng không rõ Trung Quốc sẽ tiến xa thêm bao nhiêu nữa. Cảnh sát Singapore cho hay họ đã bắn chết một người đàn ông và bắt giữ hai người khác khi những người này lái xe đâm vào rào chắn hồi sáng Chủ nhật gần địa điểm diễn ra diễn đàn an ninh khu vực cấp cao. Sự việc xảy ra gần một khách sạn nơi tổ chức cuộc đối thoại Shangri-La với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và đại biểu của nhiều nước. Hội nghị không bị ảnh hưởng nhưng giới hữu trách đã tăng cường an ninh quanh khu vực này. Cảnh sát nói họ khám xét thấy có những thứ có lẽ là ma túy trong người hai nghi can bị bắt giữ. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự việc này có liên hệ đến hội nghị an ninh. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry bị gãy chân trong một tai nạn xe đạp ở ngoại ô Geneva, Thụy Sĩ và không tiếp tục chuyến công du đến bốn nước của ông nữa. Ông được máy bay trực thăng chở đến một bệnh viện ở Geneva sau khi bị tai nạn. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định. Nhân viên cấp cứu và bác sĩ có mặt tại hiện trường trong nhóm tùy tùng của ông Kerry khi xảy ra tai nạn. Ông bị gãy xương đùi và sẽ được điều trị tiếp tại Boston. Một người phát ngôn nói rằng ông sẽ được bác sĩ trước đây đã phẫu thuật không cho ông điều trị. Ông Kerry đã ở Thụy Sĩ để họp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif về thỏa thuận hạt nhân cần phải hoàn thiện trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 6. Các cuộc đàm phán không tiếp tục trong ngày Chủ nhật như kế hoạch ban đầu sau khi Iran bác bỏ yêu cầu của phương Tây đòi giám sát địa điểm hạt nhân. Theo kế hoạch trước đó, ông sẽ đến Tây Ban Nha trước khi sang Pháp để bàn về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Một máy bay Thụy Sĩ dùng năng lượng mặt trời cất cánh sáng sớm Chủ nhật trong chuyến bay kéo dài 6 ngày trên Thái Bình Dương, chặng khó khăn nhất trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới của chiếc máy bay sử dụng toàn năng lượng mặt trời này. Máy bay Solar Impulse 2 cất cánh từ Nam Kinh, miền đông Trung Quốc, bay về tiểu bang Hawaii của Mỹ, cách xa 8.500 km. Sau khi trì hoãn vài ngày để chờ thời tiết thuận lợi hơn. Đây là chặng bay thứ 6 của cuộc hành trình 35.000 km vòng quanh thế giới. Máy bay Solar Impulse 2, một chỗ ngồi làm bằng sợi carbon có sải cánh dài 72 mét, dài hơn sải cánh của chiếc Boeing 747 và nặng chỉ bằng một chiếc xe ô tô. 17.000 tế bào quang điện gắn vào cánh khai thác năng lượng mặt trời cho phép máy bay bay trong đêm. Máy bay Solar Impulse 2 được chế tạo trong 12 năm là công trình của hai khoa học gia Thụy Sĩ Bertrand Piccard và Andre Borsberg. Hai ông nói không có ý định làm cách mạng hóa công nghiệp máy bay, nhưng đó nhằm chứng tỏ là những nguồn năng lượng thay thế và những công nghệ mới có thể thực hiện được những gì một số người cho là không thể được. Đường bay của máy bay gồm những chặng dừng tại Oman, Ấn Độ, Myanmar và Trung Quốc. Sau khi vượt Thái Bình Dương ghé tại Hawaii, máy bay sẽ ngừng lại tại ba nơi ở Mỹ là Phoenix, bang Arizona, thành phố New York và một nơi khác nữa tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Chặng bay cuối cùng sau khi vượt Đại Tây Dương bao gồm một chặng nghỉ tại miền Nam châu Âu hay là Bắc Phi trước khi trở lại Abu Dhabi vào cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một tù nhân người Mỹ gốc Ai Cập được nhà cầm quyền ở Cairo phóng thích sau gần 2 năm giam giữ vì những dính líu với phái Huynh đệ Hồi giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật đã về đến Hoa Kỳ. Ông Mohammed Sultan, trông yếu đuối, được các thân nhân và bạn hữu ôm choàng trong nước mắt khi ông về đến phi trường quốc tế Dulles ở thủ đô Washington hôm thứ Bảy. Giới hữu trách ở Cairo buộc ông Sultan, 27 tuổi, bỏ quốc tịch Ai Cập trước khi cho ông rời khỏi Ai Cập. Ông Sultan đã đấu tranh bằng tuyệt thực hơn 16 tháng để phản đối việc giam giữ ông kéo dài, và thân nhân của ông cho biết là sức khỏe của ông đã giảm sút nhanh chóng. Ông đi trên xe lăn khi vẫy chào những người hảo tâm tại phi trường. Thân nhân của ông cho biết ông sẽ được chữa trị ở Mỹ. Một nhật báo hàng đầu ở Hoa Kỳ nói rằng nhóm phiến quân Houthi đang nắm quyền tại Yemen bắt giữ ít nhất 4 người Mỹ và các nỗ lực cứu những người này đang gặp trở ngại. Tờ Washington Post loan tin rằng những người Mỹ này được cho là đang bị giam tại một trại tù ở thủ đô Sanaa, nơi hay bị dội bom bởi chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út cầm đầu để đánh bật phe phiến quân Houthi. Báo này nói rằng một trong những tù nhân này mới đây đã được thả ra, nhưng các phiến quân Houthi sau đó lại thay đổi quyết định. Theo Washington Post, 3 trong số những người bị bắt làm những công việc thuộc tư nhân, còn công việc của tù nhân thứ 4, người có song tịch Mỹ-Yemen, thì không được biết. Nhật báo này nói rằng họ giữ lại một số thông tin của những người bị bắt giữ ở Yemen theo yêu cầu của thân nhân họ và của giới hữu trách Mỹ vì sự an toàn của những người này. 5 người thiệt mạng gần thành phố Misrata của Libya hôm Chủ nhật trong một vụ đánh bom tự sát mà phe nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện. Vụ tấn công bằng xe bom này đã xảy ra tại một chốt kiểm soát an ninh ở phía tây của thành phố. Tại đất nước Libya bất ổn về chính trị, thành phố Misrata liên kết với một chính quyền không chính thức đang kiểm soát thủ đô Tripoli. Giới hữu trách được quốc tế công nhận hiện đặt tại thành phố Tobruk ở miền đông. Ông Khalifa Gwell, thủ tướng của chính quyền đặt tại Tripoli, lên án điều ông gọi là những kẻ ngoại bang mang bạo động vào Libya. Ông Gwell nói, "Chúng tôi ủng hộ các lực lượng quân sự, cảnh sát và cách mạng đánh đuổi những kẻ bội giáo xâm nhập Libya và tự xưng là đại diện cho Hồi giáo. Hồi giáo không công nhận những kẻ đó." Những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại Libya kể từ năm ngoái, trong đó có những vụ hành quyết bằng chặt đầu bị kịch liệt lên án. The Voice of America, VOA. Một nhật báo lớn của Mỹ nói rằng cảnh sát nước này làm chết bình quân hơn 2 người một ngày trong năm nay. Nhật báo Washington Post nói 385 người đã thiệt mạng trên cả nước do cảnh sát gây ra trong 5 tháng đầu của năm 2015. Báo này nói với tốc độ đó, đến cuối năm nay cảnh sát sẽ nổ súng làm thiệt mạng gần 1.000 người. Tờ Washington Post tìm hiểu số liệu về những vụ gây thiệt mạng này vào lúc đang diễn ra tranh cãi căng thẳng về việc các lực lượng thực thi luật pháp sử dụng vũ lực gây chết người. Báo này nói tổng cộng những vụ cảnh sát nổ súng gây chết người cao gấp đôi tỷ lệ nổ súng mà chính phủ liên bang thống kê được trong thập niên qua. Các cơ quan cảnh sát không bị yêu cầu phải báo cáo những vụ nổ súng gây chết người cho chính phủ liên bang. Con trai của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đời vì ung thư não. Ông Beau Biden, 46 tuổi, cựu trưởng lý bang Delaware ở miền đông bắc Hoa Kỳ vừa qua đời hôm thứ Bảy sau mấy năm bị ung thư não. Người con cả của Phó Tổng thống Biden đã từng phục vụ trong quân đội Mỹ làm nhiệm vụ tại Iraq một năm. Phó Tổng thống Biden nói trong một thông cáo rằng ông và gia đình rất đau buồn loan báo việc ra đi của Beau sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư não, với cùng một sự chính trực, quả cảm và hùng mạnh của Beau đã chứng tỏ hàng ngày trong đời. Ông Beau Biden trong tháng này đã được chữa trị căn bệnh tại quân y viện Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington. Phó Tổng thống Biden nói cả gia đình đau buồn khôn xiết. Chúng tôi Biết rằng tinh thần của Bo sẽ ở mãi với tất cả chúng tôi, nhất là với người vợ quả cảm của Bo và là Hailey và hai đứa con tuyệt vời là Natalie và Hunter. Ông Biden nói về người con trai cả của ông rằng, hơn là những thành tựu trong sự nghiệp, Bo được trân trọng là một người chồng, người cha, người con và người anh trai. Danh dự của Bo làm cho Bo là một tấm gương trong gia đình. Bo là hiện thân của lời dạy của cha tôi rằng một người cha biết được nhà có phúc khi con hơn cha. Tổng thống Barack Obama nói, Michelle và tôi thật đau buồn tối nay. Chúng tôi nguyện cầu Thượng Đế nhân lành đón nhận Bo và bảo vệ và ban bình an cho gia đình của Bo trên thế gian này. Tổng thống Obama nói Bo là một người tốt, nhân hậu, một tín đồ công giáo thuần thành và là một người rất chân thật. Bo để lại một ấn tượng tốt với tất cả mọi người mà anh tiếp xúc và họ sẽ nhớ mãi về anh.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, Hội ân xá quốc tế nói có những bằng chứng rõ rệt về tội phạm chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine, dù đã có ngừng bắn. Các nhà nghiên cứu phỏng vấn hơn 30 tù binh của cả hai bên trong cuộc xung đột và tất cả, trừ một người, nói rằng họ bị tra tấn. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Henry Ridgewell của đài VOA tại London.
Tù binh từ cả hai bên của cuộc chiến được Hội ân xá quốc tế phỏng vấn, mô tả bị đánh đập cho đến gãy xương, bị tra điện, bị đâm, bị treo trên trần nhà, không cho ngủ trong nhiều ngày, hay bị dọa xử tử. Trong số những người này có ông Dmitry Diryavka, một người Ukraine chiến đấu cùng với những phần tử đòi ly khai được Nga ủng hộ. Ông Diryavka nói ông bị nhóm dân quân có tên là Right Sector, thân Ukraine, bắt ở gần Debaltseve. Ông Diryavka nói các dân quân đưa ông tới Sloviansk và bỏ ông gần một cái hố dưới đất, lấy bao tải trùm lên đầu, bắn một phát súng ngang trên đầu ông và ném ông xuống hố trước khi bắt đầu chôn sống ông. Ông cho biết ông bất tỉnh sau khi cả người ông bị vùi trong đất. Cựu tù binh này nói sau đó ông được chuyển đến hệ thống trại giam chính thức của chính phủ Ukraine. Ông Diryavka nói họ đánh đập ông và yêu cầu ông ký giấy nói rằng ông đã tham dự vào việc xử tử thường dân, cướp phá, trộm cắp. Ông cho biết là ông đã không ký bất cứ giấy tờ nào như vậy. Bà Joanne Marina thuộc Hội ân xá quốc tế nói những người vi phạm nhân quyền ở cả hai bên dường như có những động cơ khác nhau.
Họ bị tra vấn về việc vũ khí giấu ở đâu, ai là người chỉ huy, v.v. Những thông tin được xem như là những thông tin tình báo. Trong những trường hợp khác thì các tù binh, đặc biệt là những tù binh bị Right Sector giam giữ, thì họ nói là họ bị đánh đập để tiết lộ mã số của thẻ tín dụng và tài khoản trong ngân hàng của họ bị rút hết. Những người khác thì bị đánh đập thuần túy là để trả thù.
Bà Marina nói nhà cầm quyền Ukraine dường như không muốn điều tra các vụ tra tấn tù binh.
Họ bị đem ra trước các thẩm phán, ngay cả với những vết bầm trên mặt, gãy răng, và các thẩm phán cũng không ra lệnh mở cuộc điều tra.
Hội ân xá quốc tế nói các phần tử đòi ly khai thân Nga đã hành quyết ít nhất 8 chiến binh thân Kiev. Các phần tử đòi ly khai cũng như chính phủ Ukraine đều không bình luận về những tố cáo này. Hội ân xá quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc thực hiện một sứ mạng khẩn cấp tại Ukraine để điều tra tất cả những trại giam tù binh của cả hai bên.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, Nam Triều Tiên đòi Nhật Bản thừa nhận người lao động Triều Tiên đã bị cưỡng bách làm việc tại một số địa điểm mà Tokyo muốn được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Theo tường trình của thông tin viên Brian Patton tại Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, vụ tranh cãi này là diễn tiến mới nhất trong vụ tranh chấp khu vực lâu năm về những hành vi tàn ác của Nhật trong thời Thế chiến thứ hai. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
23 địa điểm được UNESCO xem xét để ghi vào danh sách di sản thế giới, bao gồm những mỏ than, nhà máy thép và các xưởng đóng tàu, là những nơi tiêu biểu của việc Nhật Bản trở thành quốc gia Á Châu đầu tiên bước vào thời đại công nghiệp hiện đại từ năm 1850 đến năm 1910. Nam Triều Tiên và Trung Quốc phản đối cuộc vận động của Nhật Bản vì họ cho rằng Tokyo cố tình bóp méo lịch sử qua việc làm ngơ trước sự kiện là hàng vạn người Triều Tiên bị ép buộc lao động tại các địa điểm này sau năm 1910, là khi mà quân đội Nhật Bản chinh phục và áp đặt chế độ thực dân tại nhiều nước Á Châu. Các cuộc thảo luận hồi gần đây giữa Seoul và Tokyo về vấn đề này vẫn chưa giải quyết được vụ tranh cãi. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, nói rằng những địa điểm đề cử lên UNESCO nên được xem xét một cách riêng biệt với vụ tranh chấp khu vực về những hành vi tàn ác trong cuộc chiếm đóng quân sự của Nhật tại Á Châu trong nửa đầu của thế kỷ 20. Ông Suga nói rằng họ không nên chính trị hóa vấn đề này. Trong số 23 địa điểm mà Nhật Bản đề nghị, các giới chức Nam Triều Tiên và Trung Quốc đã bày tỏ sự chống đối với 7 địa điểm, là nơi mà khoảng 60.000 nhân công Triều Tiên và Trung Quốc đã bị ép phải làm việc nhiều giờ trong điều kiện nguy hiểm. Một trong các địa điểm này là đảo Hashima ở ngoài khơi Nagasaki, nơi có một mỏ than dưới biển. Ngày nay, đảo này hầu như là đảo hoang và được dùng làm nơi quay cảnh của một sào huyệt của kẻ gian trong một cuốn phim Điệp viên 007 mới đây. Nam Triều Tiên và Trung Quốc cho rằng cách trình bày khéo léo của Nhật Bản về di sản thế giới, trong đó không hề đề cập gì tới những vụ ngược đãi trong quá khứ, là một phần của một mô thức. Họ nêu ra việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không chịu đưa ra lời tạ lỗi dứt khoát về những hành vi tàn ác của Nhật, trong đó có việc ép buộc hàng trăm ngàn phụ nữ làm nô lệ tình dục. Ông Robert Cowley, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Busan ở Nam Triều Tiên, nói rằng những người chỉ trích Nhật Bản có lý lẽ của họ.
Người đại hàng có thể nói là hay la lối inh ỏi về chuyện này và họ bôi bác Nhật Bản một cách quá đáng. Nhưng tôi có thể hiểu được tại sao họ lại như vậy. Người Nhật có một xu hướng hết sức xấu xa là không chịu thừa nhận những việc này.
Thủ tướng Abe từng tuyên bố ông sẽ tôn trọng những phát biểu của các nhà lãnh đạo trước đây của Nhật Bản liên quan tới việc xin lỗi về những hành vi sai trái của Nhật trong thời chiến. Tuy nhiên, ông đã gây ra tranh cãi khi ông đến thăm một đền thờ tử sĩ, trong đó có thờ phượng cả những can phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã từ chối gặp gỡ Thủ tướng Abe cho tới khi nào nhà lãnh đạo của Nhật đưa ra một lời tạ lỗi chân thành về tội ác thời chiến. Tuy nhiên, hai nền dân chủ Á Châu này vẫn tiếp tục hợp tác với nhau trong các vấn đề về an ninh khu vực và thương mại. Ủy ban Di sản Thế giới, theo dữ liệu, sẽ quyết định về đơn của Nhật Bản trong cuộc họp tại Đức vào cuối tháng 6.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, Trung Quốc nói rằng hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn mà họ thực hiện tại các bãi cạn và đảo san hô ở Biển Đông đang có tranh chấp, không khác gì những dự án công chánh như sửa chữa đường xá hay xây dựng cầu cống, chung cư. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Bill Eyre của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh.
Vấn đề nước nào làm chủ những hòn đảo và những bãi cạn ở Biển Đông đã là một nguồn gây căng thẳng giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam cùng với Hoa Kỳ và các nước khác trong những năm qua. Nhưng vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ này đã trở nên kịch liệt hơn trong vài tuần nay sau khi có những bằng chứng cho thấy là Trung Quốc đang thực hiện những dự án lấy đất lấp biển quy mô lớn để xây dựng những cơ sở quân sự trong vùng biển có tranh chấp. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân hôm nay cho báo chí biết rằng, theo quan điểm của ông, tình trạng này không liên hệ gì tới những hoạt động hay cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Thay vào đó, ông nói, vụ này trở thành một vấn đề gây tranh cãi chỉ vì các nước khác cố tình thao túng vấn đề.
Một trong các lý do đó là một số người đang tìm cách bôi nhọ quân đội Trung Quốc và cố ý phóng đại những mối lo ngại về sự ổn định của khu vực. Chúng ta không thể loại bỏ khả năng là một số quốc gia đang làm việc này để tạo ra một cái cớ cho những hành động mà họ có thể sẽ thực hiện trong tương lai.
Ông Dương cho biết như vậy tại một cuộc họp báo ngày hôm nay để công bố bản phúc trình quốc phòng hàng năm của Trung Quốc có tên gọi Chiến lược Quốc phòng Trung Quốc. Ông Dương không cho biết là ông muốn nói tới nước nào hay những loại hành động nào mà những nước đó có thể thực hiện, nhưng rõ ràng là những phát biểu của ông đề cập trực tiếp tới Hoa Kỳ. Các chuyến bay trinh sát của Mỹ gần những bãi cạn mà Trung Quốc đang cải tạo cho thấy mấy mươi chiếc tàu đang ráo riết tiến hành hoạt động, lấy đất lấp biển và xây dựng sân bay, đài kiểm soát không lưu cùng các cơ sở quân sự khác. Bạch thư Quốc phòng Trung Quốc công bố hôm nay đề cập tới các kế hoạch để tăng cường sức mạnh quân sự ở những nơi nằm rất xa bờ biển của nước họ. Họ cho biết Hải quân sẽ chuyển trọng tâm từ bảo vệ duyên hải sang bảo vệ biển cả. Phúc Trình cũng nói rằng không quân Trung Quốc sẽ chuyển trọng tâm từ phòng vệ không phận lãnh thổ sang phòng thủ tấn công. Khi được hỏi phải chăng đây là một kế hoạch nhằm làm cho quân đội Trung Quốc có khả năng chiến đấu ở những nơi xa xôi, phát ngôn nhân Dương Vũ Quân nói chính sách tổng thể của Trung Quốc không có gì thay đổi.
Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi con đường phát triển trong hòa bình và duy trì thế phòng vệ về mặt quân sự. Trung Quốc không bao giờ muốn làm bá chủ hoặc theo đuổi chủ nghĩa bành trướng quân sự.
Các giới chức tại cuộc họp báo cho biết Trung Quốc hiện nay không có kế hoạch để thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài. Khi được hỏi về kế hoạch xây thêm tàu sân bay, một khí cụ vô cùng cần thiết để phát huy sức mạnh quân sự xa bờ, các giới chức nói rằng những quyết định như vậy sẽ được thực hiện dựa trên tình hình phát triển kinh tế và nhu cầu quân sự tổng thể của Trung Quốc.
Thưa quý vị, tháng 5 là tháng bận biểu cho những người trồng hoa hồng ở Oman khi loài hoa hồng thơm Damask nở rộ trên những vùng núi hẻo lánh của đất nước này. Người ta thu nhập cánh hoa hồng Damask và đem chưng cất làm nước hoa hồng, một sản phẩm được ưa chuộng khắp vùng Trung Đông. Mời quý vị tìm hiểu truyền thống làm nước hoa hồng ở Oman trong chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Mỗi năm trong vài tuần, hoa hồng Damask nở rộ trên những vùng đất cao gồ ghề nhiều đá của dãy núi Hajar ở Oman. Nhờ khí hậu mát mẻ và lượng mưa cao hơn mà hoa hồng mọc được ở vùng này, và nhiều thế hệ người dân ở đây đã trồng loại hoa hồng này, dùng những cánh hoa có mùi thơm để làm nước hoa hồng. Nước hoa hồng được sản xuất ở Oman, Iran và Ả Rập Saudi, nhưng nước hoa hồng có mùi khói của Oman được đặc biệt ưa chuộng ở những nước vùng vịnh. Nước hoa hồng được cho là có những đặc tính làm trẻ lại làn da và giúp chiến đấu với tình trạng lão hóa. Một số người tin rằng nó cũng có thể giúp chữa trị bệnh lao và buồn nôn. Ở vùng núi Jabal Akdar, cao 2.000 mét trên mực nước biển, dân làng làm nước hoa hồng tại nhà riêng của họ. Ali bin Al-Shaykhan Abri là người hướng dẫn đưa du khách đến xem quá trình sản xuất này. Anh nói rằng nước hoa hồng cũng có thể cho vào cà phê và món tráng miệng.
Nước hoa hồng cũng được dùng làm thành phần chính trong hanwa, một loại đồ ngọt trong những dịp đặc biệt vào những ngày lễ của Hồi giáo như lễ Eid, trong những đám cưới hoặc làm quà bánh vào dịp cuối tuần. Khi người đàn ông cuối tuần trở về nhà sau khi xong việc thì ông ta sẽ mang một nồi hanwa nhỏ về cho gia đình của mình.
Dân làng hái hoa hồng từ trước bình minh khi chúng vẫn còn ngậm sương. Một số nhà trong làng được dùng làm nơi chưng cất nước hoa hồng trong những lò truyền thống làm bằng đất bùn. Thứ hiện đại duy nhất là gas đã thay thế gỗ để làm nhiên liệu đốt. Những cánh hoa ướt được bỏ vào trong những cái chậu nhỏ bằng đất sét đặt bên trong lò nấu. Những cái tô bằng đồng đựng đầy nước lạnh được đặt lên trên để hứng lấy hơi nước bốc hơi vào một cái tô nhỏ. Anh Badar bin Salim Anriyami học nghề làm nước hoa hồng từ ông nội. Anh làm nghề này đã 10 năm nay.
Tôi là thế hệ thứ ba trong gia đình tiếp nối truyền thống này. Không có gì thay đổi ngoài việc chúng tôi không còn dùng củi để đốt nữa. Gas được chính phủ cấp cho.
Sau đó, nước hoa hồng được để trong những chai nhựa kín để chưng cất trong 3 tháng trước khi được đem bán ngoài chợ hoặc phân phối khắp toàn quốc. Một chai 750ml có giá khoảng $25. Gần đó là khách sạn sang trọng Alila Jabal Akbar mới xây. Khách sạn tự hào về việc sử dụng những vật liệu và đồ thủ công của địa phương. Nước hoa hồng cũng nằm trong truyền thống đó. Được sử dụng trong cà phê, trong thức ăn và tại spa của khách sạn. Những cánh hoa được cho vào phòng tắm và nước hoa hồng được sử dụng để đắp mặt làm đẹp. Quản lý spa Ni Made Sulasmi Ami nói họ đang nghiên cứu nhiều cách để kết hợp nước hoa hồng vào những hình thức chăm sóc sắc đẹp. Cô cũng đã nói chuyện với dân làng về những đặc tính chữa bệnh của nước hoa hồng.
Những người dân địa phương sử dụng nước hoa hồng không chỉ để chăm sóc da mặt, họ cũng đang sử dụng để trị gàu. Họ tin rằng nước hoa hồng khiến da đầu bớt khô và cũng giúp tóc mọc khỏe.
Vì chỉ có vài tuần ít ỏi để hái hoa hồng, dân làng phải làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng họ thu thập càng nhiều cánh hoa nhất có thể trước khi mùa hoa chấm dứt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một phụ nữ Việt trẻ ở Nepal tình nguyện biến các cơ sở kinh doanh của mình thành nơi cung cấp chỗ ăn ở miễn phí cho khách thập phương sau những trận động đất rung chuyển Nepal cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người. Ngoài ra, chị Võ Thị Kim Cương còn tự đứng ra quyên quỹ và tổ chức các chuyến hàng cứu trợ tới tận những làng mạc xa xôi để giúp đỡ các nạn nhân thiên tai đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Sau 5 năm theo chồng về xứ an cư lạc nghiệp, cô gái sinh năm 1979, hiện làm chủ nhà hàng Sài Gòn Phở có tiếng ở Nepal. Trong lúc chị sắp mở thêm một tiệm thứ ba thì thiên tai thảm khốc ập tới, biến nhiều phần của lãnh thổ bình yên này thành những đống đổ nát, hoang tàn. Hai cơ sở kinh doanh hiện tại của người phụ nữ Việt bén duyên Nepal may mắn được an toàn sau hai cơn động đất hôm 25 tháng 4 và 12 tháng 5 cùng nhiều đợt dư chấn liên tiếp trong hơn tháng qua. Này đã trở thành trung tâm cứu trợ tấp nập với các chuyến hàng khởi hành liên tục đưa nhu yếu phẩm đi cứu giúp những người cơ nhỡ. Từ thủ đô Kathmandu của Nepal, chị Kim Cương sẽ chia sẻ với các bạn những gì chị tận mắt chứng kiến trong thảm họa kinh hoàng và câu chuyện về tình người trong cơn hoạn nạn.
Khi mà chị qua Nepal thì chị thấy đất nước Nepal, người dân rất là hiền lành. Thấy ở đây thì cuộc sống tĩnh lặng hơn, nó thích hợp với mình hơn, cho nên là chị quyết định ở lại.
Đã ở đó 5 năm rồi, chị thấy sự lựa chọn của mình cho tới nay có đúng đắn hay không? Đặc biệt là sau những cái thảm họa thiên tai.
Chị thấy nó rất là xứng đáng em. Nếu mà có sự lựa chọn mà trở lại thì chị vẫn lựa chọn được sống ở Nepal.
Sau những gì vừa trải qua, thảm họa thiên tai, những cái mất mát về người, về của rất là lớn. Chứng kiến những cái cảnh đó cho chị cái suy nghĩ như thế nào?
Thấy rất là tội em, tại vì người Nepal nói chung là cuộc sống của họ là rất là khổ. Bây giờ là thiên tai tới thì cái cuộc sống nó càng khổ hơn. Cái nó làm cho chị lại càng muốn ở đây hơn để cùng chung tay về với người Nepal để vượt qua mấy cái khó khăn này ra. Hiện tại thì gia đình vợ chính mình cũng kêu gọi rất là nhiều mạnh thường quân ở bên Việt Nam. Cho nên trong một tháng nay thì chị cũng làm được rất là nhiều việc như là phát hàng cứu trợ, phát gạo, bùn mền, rồi dầu ăn, rồi muối, rồi những thứ cần thiết cho bà con ở những làng đó em. Rồi chị hiện tại là chị là người đại diện mạnh thường quân Việt Nam duy nhất lo cái hoạt động này.
Cái đó có phải là kết quả cái chuyến đi Việt Nam vừa rồi của chị sau cái trận động đất không?
Đúng rồi em, là hôm 26 tháng 4 đó, sau động đất một ngày đó, chị may mắn chị được lên máy bay về lại Việt Nam đó. Về đó là chị bắt đầu kêu gọi để cứu giúp người bang chứ mình chứng kiến người ta quá khổ.
Kể từ đó tới nay sau một tháng quyên góp như vậy đó, thì cái nguồn quỹ mà mình quyên được đã là bao nhiêu và mình đã giúp đỡ được bao nhiêu?
Giúp được chắc cũng mấy chục ngàn ký gạo rồi, cũng giúp được rất là nhiều liều. Hôm mấy hôm trước có sư thầy tới, sư thầy cũng tặng cho người dân Đài Bang 100 cái nhà tôn đó em để tạm thời ở, tại vì bây giờ bên này là đang mùa mưa tới. Ban ngày thì nó rất là nắng, mà ban đêm thì nó lại mưa rất là lạnh, cho nên người dân không có thể nào mà ở trong liều được nữa. Thì bây giờ là quan trọng là đang tập trung vô để có thể xây được nhà cho người dân thì xây. Cái nhà người ta sập xuống, mình xây lên luôn cái nhà cũ luôn.
Tức là xây trên cái nền nhà cũ của những cái nạn nhân bị mất nhà đó.
Đúng rồi.
Thế hồi nãy chị có nhắc tới một vị sư. Thì không biết là vị sư đó là người Việt hay là người Nepal hay là người nước nào ạ?
Người Việt.
Wow. Ngoài cái việc mà chị đứng ra quyên góp cứu trợ đó thì được biết là ngay cái tiệm phở của chị cũng dùng làm cái nơi tạm cư cho rất nhiều người trong suốt thời gian qua mà chủ yếu là người Việt Nam.
Động đất tới đó thì tất cả những nhà hàng, quán, tiệm, tạp hóa đồ là đóng cửa hết. Khách sạn, nhà nghỉ đồ là cũng đóng cửa luôn. Cho dù họ có mở cửa họ cũng không có dám cho khách vô tại vì là họ sợ là không có an toàn. Cái nhà hàng phở chính chính của mình á, ở trong Sì Khêu này á, thì nó rất là an toàn tại vì cái khu đất này nó không có những cái nhà tòa nhà cao tầng ở gần đó. Thì khi đó thì chị mới kêu gọi mà ai mà ở Kathmandu, người Việt mình mà có gặp khó khăn thì cứ tới ở tạm ở phở chính chính mình. Trong thời gian đó mình cũng có hỗ trợ ăn chỗ ở cho mấy bạn Việt Nam đó, rồi đa số là các bạn là giống như những sinh viên đến từ Hà Nội, những người làm ăn sang này hành hương cũng có, đa số là các em đến đây để đi leo núi. Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ thì cũng có cử các anh qua, rồi cũng ở chung phở chính chính mình với mọi người luôn.
Trong cái khoảng thời gian này chị giúp đỡ, hỗ trợ cho người Việt, hầu hết như chị nói là người từ phương xa tới. Thế còn người Việt ở ngay Nepal thì không có bao nhiêu hả chị? Và họ có bị
thì
ảnh hưởng gì không?
Thì không có nhiều gia đình em, 3-4 gia đình. Nhưng mà bây giờ thì người ta kiếm được cái công ăn việc làm khác ở cái đất nước khác là cũng đi hết rồi em. Chỉ còn có 1-2 gia đình bên này thôi nhưng mà họ không có bị ảnh hưởng gì hết.
Kathmandu là một trong những nơi bị thiệt hại. Rất may là ngay cái địa phương chị ở thì gia đình không bị gì. Nhưng mà xung quanh chị chứng kiến thấy những quang cảnh như thế nào?
Nó kinh hoàng lắm em. Cái bữa đó là lúc đó là nó khoảng 12 giờ 11 giờ 55 ngày 25 tháng 4. Lúc đó thì mọi người hoảng loạn lắm. Trời đất rung chuyển. Lúc đầu tiên thì nó chỉ rung bần bật. Mới đầu thì chị không có nghĩ là nó động đất em. Cho tới khi mà nó bắt đầu nó lắc lư đó thì mọi người mới tá quả lên, mới la lên là động đất. Mọi người xúm nhau với chim kêu lên nhau là chạy thì tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Thì lúc đó chị đang ở trong văn phòng của mình ở cái nhà hàng Sài Gòn Phở đó, ở La Simpat. Chị cũng chạy ra với mọi người thì lúc đó quang cảnh ở ngoài đường nó rất là hỗn loạn. Những người mà đi xe Honda đồ là té nằm dài la liệt ngoài đường hết. Còn những người đi xe hơi thì mở cửa bung ra chạy hết. Mà chạy cũng không được em, tới khi mà nó lắc mạnh quá rồi đó là mọi người là coi như là nằm đạp xuống đất hết. Rồi mấy đứa nhỏ nó gần chị, nó chóng mặt như mình say xe, mấy đứa con gái mà yếu nó ói, rồi mấy người lớn tuổi thì xỉu. Khung cảnh lúc đó nó khủng khiếp lắm em, hỗn loạn mà nó khủng khiếp lắm, không ai kịp trở tay gì hết em, ngay cái lúc đó sập luôn. Là nó lắc lư khoảng 2-3 phút xong đó là 15 phút sau là mọi người định thần lại đó, là cứ là 5 phút là một xe cứu thương chạy ngang, 5 phút là một xe cứu thương chạy ngang. Đầu tiên thì là xe cứu thương, rồi sau này nó hết xe bệnh viện, nó hết xe cứu thương, rồi xe taxi rồi xe chở hàng, rồi xe của người dân, ôi xe tùm lum xe hết, mà toàn là người bị thương không mà để chở về bệnh viện đó. Khung cảnh nó đáng sợ lắm, nó cùng một lúc nó đổ sập em. Ví dụ như nguyên cái tháp của Kathmandu đó là nó sập luôn ngay lúc đó luôn.
Wow.
Cái tháp mà xây từ năm 1928 là Basin Tower đó, nó sập ngay lúc đó luôn em, rồi có rất là nhiều trường học, rồi rất là nhiều nhà cửa sập ngay lúc đó luôn. Sau khi mà cái trận động đất nó qua đi là khoảng 1-2 tiếng đồng hồ sau là bắt đầu tin tức đưa là ở đâu sập, rất là nhiều người sập.
Xung quanh cái khu xóm của chị ở đó thì nhà cửa bị thiệt hại có nhiều không, có nặng không?
Xung quanh chị ở đó là cách chị đi đó khoảng là chừng 5 phút đi bộ đó, thì là cái cung vua thì tất cả những cái tường quay xung quanh cung vua đó đều sập hết, cũng bị thương mấy người khi người ta đang đi bộ đó. Rồi gần cái Sài Gòn Phở của mình đó, nó có một cái nhà hàng Hàn Quốc cũng sập hoàn toàn luôn. Kathmandu là nổi tiếng thành phố cổ, em cũng thu hút khách du lịch là bởi cái đó. Cho nên đa số nhà cửa là cũng toàn là nhà cổ, nhà xưa không à em. Kiến trúc thì nói chung những cái đền mà kỳ quan của thế giới đó thì có một số nơi là bằng cây. Nhưng mà đa số những cái nhà dân ở đó thì họ xây bằng đất sét đó em. Khi mà nó sụp đổ đó thì nó không có còn là đống gạch nữa mà nó lại là thành một đống cát luôn.
Tận mắt chị có chứng kiến những cái cảnh đau lòng nào, thương vong, khủng khiếp?
Có cái lúc mà động đất mạnh đó thì mọi người mới chạy băng qua bên kia đường. Thì khi mà định thần lại đó thì băng về lại nhà hàng mình. Thì lúc đó là có một chiếc xe nó chở người ngang. Lúc mình băng qua đường thì nó ngừng cho mình băng qua. Thì lúc đó chị nhìn vô trong xe thì có một bác đó là chết rồi. Còn một bác nữa thì cái chân giơ lên mà cái chân coi như là thịt nó rớt ra. Nó rớt từng miếng ra hết.
Wow!
Nó kinh hoàng hơn mình có thể tưởng tượng, coi như là bất cứ một người nào bây giờ mà có thể tới Nhật Bản để mà chứng kiến những ngôi nhà mà em không có thể nào tưởng tượng một cái trận động đất nó có thể là khủng khiếp tàn phá tới như vậy. Coi như là cái đầu chậm xuống dưới đất mà cái đất chậm lên trời luôn á, cái ngôi nhà đó em. Rồi có như nơi ngôi thì nó sập hoàn toàn là chỉ còn lại là đống cát vụn, còn có nơi ngôi thì nó sập lại chỉ còn là đống cây vụn. Mọi người không có thể nào mà hình dung ra trận động đất nó sẽ khủng khiếp như vậy. Cho dù là đã có từng coi rồi là động đất nó như thế nào, ở Nhật Bản động đất nó như thế nào, nhưng mà không có thể mà hình dung được nó có thể khủng khiếp như cái trận động đất ở Nhật Bản này hết.
Thế còn mọi việc sau đó, những cái biện pháp ứng phó đó có kịp thời không? Rồi công tác cứu hộ, cứu trợ ra sao hả chị?
Nói chung thì chính phủ Nhật Bản họ cũng cố gắng lắm em, nhưng mà chính phủ bên này hoặc là bất cứ công việc bên này, cái việc gì cũng vậy hết, nó rất là chậm so với những nước khác. Cái hôm động đất là xảy ra là lúc đó là 12 giờ, trong khi đó thì tới 4-5 giờ chiều chị mới nghe bắt đầu là mới có tiếng trực thăng bay đi cứu hộ. Thì em nghĩ cái sự cứu hộ cũng rất là chậm.
Sau khi có cái sự cứu giúp, có cái sự tiếp tay từ bên ngoài của quốc tế đó, thì hiện bây giờ chị thấy là cái công tác đó nó có nhịp nhàng, nó có nhanh chóng, có hiệu quả không cho tới giờ phút này thưa chị?
Chị thấy là hiện tại thì có quốc tế vô thì cũng cứu giúp được nhiều lắm em. Công tác nó cũng tiến triển được nhanh hơn rất là nhiều. Cuộc sống của mọi người bây giờ nó cũng rất là khổ em à. Những người ở trong thành phố thì cuộc sống của họ thì sớm ổn định lại rồi. Nhưng mà những cái người ở vùng xa, những cái làng xa mà bọn chị đi đó thì người dân còn rất là khổ. Chưa có chính phủ nào tới hết, cũng như là chưa có sự cứu trợ nào tới hết. Người ta cứu trợ thì cũng là chỉ tới giống như cái kiểu mà dạng y tế thôi. Chứ còn những cái mà cứu trợ giống như lương thực đồ này kia thì cũng chưa có nhiều lắm nè. Dân cũng còn đói khổ lắm, rồi cũng còn phải ngủ ở trong liều, rất là nhiều gia đình cũng còn ngủ trong liều. Phía chị thì cũng làm được một số, nhưng mà nó một số này nó quá lớn, mình đâu có thể nào nằm hết đâu em. Trong khi tiền lương gốc của mình nó cũng có giới hạn.
Dạ. Thế còn những cái nguồn lực để mà đáp ứng những cái nhu cầu căn bản nhất, thí dụ như chợ búa, các cái thứ mà nhu yếu phẩm căn bản, nó có khan hiếm không? Nó có bị đội giá không?
Lý do mà chị quyết định ở lại Nhật Bản là tại vì người Nhật Bản rất là thật thà em, rất là chất phác. Chưa bao giờ có cuộc khơi của nào xảy ra hết trơn từ khi động đất tới bây giờ. Chưa có ai mà báo là mất một món gì hết trơn, cho dù là họ bỏ nhà đi rồi một cửa mở tan quan cũng không có chuyện hôi của xảy ra em. Còn cái cuộc sống thì bây giờ ở thành phố đó là chợ búa rồi là bắt đầu ổn định lại rồi. Người dân có thể đi mua những món hàng mà họ cần thiết, giá cả thì cũng không có dội lên em. Còn những cái nơi vùng xa xôi thì cuộc sống của họ cũng còn rất là khó khăn. Ví dụ như cái làng hôm nay là chị cho đi là 5.300 kg gạo này, tỉnh Ba Đinh, làng Desin. Đi tới cái tỉnh Ba Đinh đó là từ Kathmandu đi là đã mất hết 5 tiếng rồi. Rồi từ cái Ba Đinh đó em đi lên trên cái làng đó mà đi bằng xe jeep đó là phải mất thêm 5 tiếng nữa. Cái người trên làng đó họ đâu có xe jeep cho họ xuống, họ chỉ đi bộ xuống thôi. Để mua được một túi dao hay là một túi gạo, cái cuộc sống của họ trên đó cũng còn khó khăn lắm không?
Nếu mà có cái sự so sánh giữa cái quê hương thứ nhất và quê hương thứ hai này đó, về mặt đời sống, về mặt con người, nhất là sau những cái giai đoạn khó khăn nhất, thì chị có cái sự so sánh như thế nào giữa Nepal với Việt Nam?
Mỗi một nơi nó có một cái ưu điểm, một cái yếu điểm, cho nên là mình cũng khó mà so sánh lắm em. Nói chung cuộc sống ở Việt Nam mình thì nó được sung túc hơn người dân Nepal, trong khi người dân Nepal thì phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Bên mình thì có đầy đủ điện nước, một ngày là điện mình 24 tiếng, trong khi Nepal một ngày cúp điện 18 tiếng.
Mỗi
bên
ngày.
Mình thì em có đầy đủ nước uống, nước sạch, còn bên Nepal thì bọn chị chưa có đủ nước uống, nước sạch. Có nhiều khi lại không có xăng, có nhiều khi lại không có ga. Đôi khi chị phải đi sắp hàng mà cả 100 người để chạy vô để lấy được một thùng ga. Lấy xong rồi ga đứng nó khóc luôn chứ không biết làm sao. Rồi nó cúp điện một ngày 18 tiếng thì mình phải chạy máy đèn. Và chạy máy đèn thì chính phủ ở Ấn Độ đôi khi là bên này chưa có trả tiền, nó không cho xăng qua thì lại không có xăng, cho nên là phải đốt đèn cày. Cho nên cuộc sống người dân bên này cũng còn nhiều thiệt thòi, nhiều khổ lắm em.
Dạ, mặc dù không có bằng so với đời sống ở Việt Nam, nhưng mà chị vẫn dứt khoát chọn đây là cái nơi an cư lạc nghiệp của mình. Thì dĩ nhiên nó cũng phải có những cái ưu điểm khác vượt trội. Mà một trong những cái ưu điểm đó là cái tình người, cái văn hóa mà con người đối xử với nhau, nhất là sau những cái thảm họa, sau những cái khó khăn. Thì từ cái kinh nghiệm thiên tai lần này ở Nepal, thì chị rút ra cho mình những điều gì trong cuộc sống?
Sau cái thiên tai trận động đất này thì chị thấy là cuộc đời đó nó không có gì là chắc chắn hết em. Những bác mà hôm nào đó vẫn là tỷ phú hoặc là triệu phú tiền đô của Đài Bang thì cái hôm động đất thì vẫn phải ra đường nằm giống như những người nghèo khó khác. Cho nên chị thấy sau cái bài học động đất này đó là chị rút kinh nghiệm ra, thì cho dù là mình có nghèo hay giàu, mình đang ở nước Đài Bang hay đang ở nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, thì cuối cùng trong cuộc đời của mình thì cũng về chung một con đường, mà con đường đó thì cũng không có ai mà tránh khỏi hết. Em thấy nếu mà như cái mặt đất lúc đó mà nó dở ra làm đôi thì mọi người lại cùng chôn chung một chỗ, thì có nhà giàu hay nghèo thì nó cũng vậy mà thôi. Cho nên là sau cái kinh nghiệm này chị rút ra là mình hãy sống cho nó thật là nhẹ nhàng, thật là hạnh phúc, mà giúp đỡ những người xung quanh mình tất cả những gì mình có thể. Tại vì tới cuối con đường thì người nào cũng về chung một hướng hết là em.
Từ hôm xảy ra tới nay thì cũng đã một tháng rồi sau thảm họa. Về cái sự trợ giúp đó thì mình thấy đi đầu vẫn là Mỹ. Thế riêng đối với Việt Nam mình đó, thì chị có thấy cái sự hiện diện trợ giúp đó ở Nepal như thế nào không?
Về chính phủ thì chị không biết là có trợ giúp như thế nào không. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cá nhân Việt Nam mình tự đi qua bên này, tự đi cứu trợ, tự phát quà cũng có rất là nhiều em. Nói chung cái tình thương của người Việt Nam mình cũng bao la lắm. Giống như chị là một người không quen biết, chị chỉ đứng lên kêu gọi thôi. Mà mọi người cũng đứng ra để quyên góp cho chị. Thì em thấy cái tình thương mà lá lành đùm lá rách của người Việt Nam mình nó cũng rất là lớn đó em.
Là một người Việt sinh sống ở Nepal, để chuyển tải một cái thông điệp về tình cảm, về tình người đó, thì chị muốn nói gì với người dân Nepal trong lúc này?
Thì chị muốn họ là phải cố gắng lên để cùng nhau vượt qua cái khó khăn này thôi. Những cái thiên tai thì mình đâu có đón trước được. Cho nên là bây giờ điều quan trọng là mọi người hãy cùng nhau nắm tay nhau mà đứng lên, để cái đất nước trở lại sự bình yên như lúc trước. Một người dân Việt Nam và hiện tại thì sống ở Nepal này thì cũng gắn bó như là người dân Nepal rồi, thì chị sẽ làm tất cả những gì mình có thể, chị sẽ đóng góp được những gì mình có thể đóng góp để giúp được một phần nào đó, thì chị cũng mãn nguyện lắm. Chị thấy người Nepal là nhờ là bình yên trở lại là chị đã hạnh phúc rồi.
Tạp chí Thanh Niên xin tạm chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại câu chuyện này và xem hình ảnh các hoạt động cứu trợ của chị Võ Thị Kim Cương ở Nepal, xin vui lòng truy cập vào địa chỉ voa.tiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn mang tới quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cao Thị Cao ở Quảng Ngãi hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên Cao Thị Cao, năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình. Tôi và chồng tôi đều bị nhiễm virus viêm gan B mãn tính, chưa phải dùng thuốc. Vợ chồng tôi chưa sinh con vì sợ lây truyền bệnh cho con. Trân trọng kính nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi bằng cách nào để tôi sinh con mà không truyền bệnh cho con, từ lúc mang thai đến lúc sinh và nuôi dưỡng. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của bà Cao Thị Cao về viêm gan mãn tính và thai nghén. Thì ở Mỹ chẳng hạn, chừng 1-2% dân số tổng quát của Mỹ có mang cái bệnh viêm gan B mãn tính. Và cái người viêm gan B mãn tính có nghĩa là cái người họ mang cái viêm virus của viêm gan B ở trong máu của họ. Và nếu bác sĩ thử bệnh nhân, người ta thử thấy cái kháng nguyên là cái antigen của cái viêm virus viêm gan B mà thấy dương và nó kéo dài trong khoảng thời gian trên 6 tháng, thì người ta gọi đó là cái người bị viêm gan B mãn tính. chronic hepatitis B. Thì cái người sinh ra ở Việt Nam hay là sau này dọn qua Mỹ hay là nói chung cái người gốc châu Á, châu Đông, Đông Âu, Trung Mỹ hay là người ở Nam Mỹ, tức nghĩa là châu Mỹ Latin, những cái nhóm người đó họ có cái tỷ số mắc bệnh viêm gan mãn tính virus B cao hơn những cái nhóm người khác. Và những cái người gốc Việt trong những cái khảo cứu trong quá khứ thì có chừng 12-13% là mắc viêm gan B mãn tính so với 1-2% trong dân số tổng quát như chúng ta đã nói. Thì hiện nay viêm gan B mãn tính không phải là một cái trở ngại cho việc thai nghén. Tuy nhiên nếu mà không phòng ngừa ngay sau khi bé ra đời thì cái nguy cơ bé bị nhiễm viêm gan B HBV gần như là 100%. Thì nếu mà phòng ngừa đúng cách thì đa số các bé sơ sinh, những cái bé được sanh ra của cái người mẹ bị nhiễm HBV, những cái đứa bé đó nếu mà được phòng ngừa đúng cách sẽ không có bị nhiễm HBV trừ một cái số tỷ lệ nhỏ thất bại. Cái thất bại đó cũng có thể do giải thích bằng thứ nhất là do chích thuốc ngừa không có đủ hay là chích quá trễ, hoặc là do em bé có cái lượng mẹ của em bé trong cái quý thứ ba, trong cái tam can nguyệt cuối cùng, trong 3 tháng cuối cùng, có một cái lượng virus HBV, Hepatitis B virus, nó quá cao ở trong máu. Ví dụ như cái số chính xác là người ta nói nếu mà trên 100 triệu bảng của cái con siêu vi HBV, DNA của nó trong 1 ml máu, hay là tính bằng cái đơn vị quốc tế là mà trên 20 triệu đơn vị quốc tế, 20 million international unit, là xem như là cao. Và trong những cái trường hợp mà như vậy thì em bé có nguy cơ nhiễm HBV, viêm gan B cao hơn. Nếu mà cái người mẹ đã có một cái thai kỳ trước đó mà từng truyền cái con siêu vi HBV cho con, mặc dù là được chích ngừa cẩn thận khi mới sanh, thì trong lần có bầu kế tiếp, bác sĩ săn sóc cho cái người mẹ đó có thể nghĩ đến cái biện pháp là dùng thuốc chống hay là kháng virus viêm gan B, cái thuốc tên là Lamivudine, viết là Lamivudine. Dùng cái thuốc đó cho người mẹ trong cái quý thứ ba. Nhưng mà cái trường này thì cũng là trường rất chuyên môn, chỉ có một số người bác sĩ chuyên môn về chữa cái bệnh viêm gan B ở bên Mỹ họ dùng cái biện pháp đó. Và phải nên biết là đối nếu mà cái người mẹ bị viêm gan B mãn tính nhưng mà cái số lượng trong máu rất là thấp, ví dụ như là dưới 20.000 đơn vị quốc tế trong 1 ml thì có những cái khảo cứu cho thấy cái biện pháp cho uống Lamivudine này không có hiệu quả và không có ích, có nghĩa là không có cần uống. Bây giờ cái người mẹ bị nhiễm HBV thì cái đứa trẻ sơ sinh nó có thể nó nhiễm HBV do tiếp xúc với máu và chất tiết của người mẹ lúc nó sanh ra. Lúc mà sanh ra bình thường qua cái đường âm đạo thì nó dễ bị nhiều hơn là nếu mà sanh ra là do mổ C-section. Đa số trẻ em nhiễm lúc mới sinh sẽ không có đủ sức từ nó sinh ra cái đề kháng để cái thanh toán cái virus HBV và bệnh sẽ trở thành viêm gan siêu vi B mãn tính như chúng ta đã nói, chronic hepatitis B. Thì hiện nay đại đa số trường hợp nhiễm viêm gan HBV từ người mẹ qua trẻ sơ sinh đều có thể ngừa được bằng cách chích ngừa cho em bé ngay lúc mới sinh ra, có nghĩa là trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Thứ nhất, một cái mũi chích đó là thuốc có chứa kháng thể chống HBV, từ tiếng Anh ta gọi là HBV immunoglobulin, để thiết lập cái sức đề kháng chống HBV ngay cho cơ thể của em bé sơ sinh. Đây là một cái loại miễn nhiễm thụ động, passive immunization. Và sau cùng một lúc, một cái mũi thứ hai là cái vaccine hay là một thuốc chích ngừa HBV để mà kích thích cái hệ miễn nhiễm của em bé sản xuất ra kháng thể cho chính nó. Và đây là một cái loại active immunization. Em bé cần được chích ngừa tiếp với cái vaccine chống HBV lúc em được 1 tháng hay 2 tháng và được thêm một liều nữa, liều thứ 3, lúc 6 tháng. Và ở bên Mỹ thì người ta kiểm soát để ý là cái liều thứ nhất với liều cái thứ ba nó phải cách nhau là ít lắm là 6 tháng. Thì vài tháng sau khi chích mũi cuối thì ở Mỹ người ta thử máu xem em bé có kháng thể chống HPV đầy đủ hay chưa. Nếu mà đo cái kháng thể ở trong máu của em bé mà không thấy kháng thể hoặc là cái mức quá thấp thì bác sĩ cần chích thêm một loạt gồm 3 mũi thuốc ngừa cái bệnh viêm gan B cho em bé trong một cái thời gian là 6 tháng, có nghĩa là lặp lại cái loạt 3 mũi thêm một lần nữa. Và nếu mà bé có virus ở trong máu thì trường hợp này ít thôi, có nghĩa là những cái biện pháp chích ngừa lúc mới sanh thất bại, thì bệnh nhân cần được bác sĩ nhi khoa hay là bác sĩ chuyên về gan nhi khoa theo dõi như là một cái trường hợp viêm gan B mạng tính. Và sau khi sanh, nói về chuyện cho con bú thì hiện nay Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật của Hoa Kỳ CDC, CDC và Hàn Lâm Viện Nhi khoa của Mỹ là AAP và Tổ chức Y tế Quốc tế WHO đều cho rằng người mẹ nhiễm HPV vẫn có thể cho con bú sữa mẹ. Đó là những cái lập trường chính thức của những cái cơ quan đó. Thứ nhất, người ta giải thích là cái cơ nguy lớn nhất là lúc sanh ra, lúc bé tiếp cận với máu và chất tiết của đường sinh dục. Và thứ hai, ở Mỹ, tất cả các trẻ em có mẹ nhiễm HPV đều được chủng ngừa HPV IgG mà tôi vừa nói và HPV vaccine, HPV vaccine là cái thuốc chủng ngừa viêm gan lúc mới sanh, hai thứ. Và thứ ba, giải thích tại sao cái lập trường như vậy. Người ta nói rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy em bé bú sữa mẹ có nguy cơ bị nhiễm HPV cao hơn là những em không có bú sữa mẹ. Tuy nhiên, người mẹ nhiễm HPV nên giữ gìn núm vú không có bị nứt nẻ, không có chảy máu. Vì nếu mà chảy máu ở trong sữa do núm vú bị nứt nẻ thì cái hiện diện của những cái DNA của con siêu vi HPV sẽ cao hơn. Và người ta cũng đã từng phát hiện được DNA HPV ở trong sữa mẹ. Thì nếu mà núm vú nó có chảy máu, cái lượng máu nó đáng kể thì có thể tăng cái khả năng cái HPV nó ở trong cái sữa mẹ nhiều hơn là đối với những cái người mẹ bình thường. Tuy nhiên, nếu mà trên thực tế, nếu mà chúng ta vẫn nghi ngại cái vấn đề này thì chúng ta có thể dùng formula những cái sữa nhân tạo cho em bé bú. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những bệnh nhiệt đới không được chú ý tới, gọi tắt là NTD, là những căn bệnh kinh niên, làm mất khả năng cử động cơ thể, phát triển mạnh ở những vùng vệ sinh kém, thiếu nước uống sạch và ít được tiếp cận với thuốc men. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định 17 bệnh là những ưu tiên hành động. Một số trong số những bệnh này có thể được chữa trị hữu hiệu và thậm chí trừ khử với thuốc men chi phí thấp, trong nhiều trường hợp được các công ty dược phẩm quyên tặng. Đưa những loại thuốc này tới những nơi cần đưa tới là một nhiệm vụ khó nhọc vì đây là những bệnh của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tác động của nó đối với những cá nhân và cộng đồng có thể mang tính tàn phá. Những bệnh NTD làm tổn hại sự phát triển trí tuệ ở trẻ em và làm giảm tỷ lệ nhập học. Nó hạn chế khả năng của những cá nhân bị nhiễm bệnh làm việc và phát triển khỏe mạnh. Do đó, khiến họ mắc kẹt trong chu kỳ của sự nghèo túng và bệnh tật. Ngày nay, hơn 1 tỷ người mắc ít nhất là một bệnh NTD. Năm 2006, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID bắt đầu một chương trình giải quyết 7 căn bệnh chiếm 80% những ca bệnh NTD là giun chỉ bạch huyết, bệnh mù do mắt hột, bệnh mù do giun chỉ Onchocerca, sáng máng và 3 loại nhiễm trùng phổ biến nhất do ký sinh trùng truyền qua đất là giun móc, giun tròn và giun roi. Vào năm 2006, chương trình có kinh phí là $15 triệu để phân phối 36 triệu phương thuốc điều trị đến cho 16 triệu người ở 4 nước. Trợ lý quản trị viên USAID Ariel Pablos Mendez cho biết, ngày nay, con số này là $100 triệu và 240 triệu phương thuốc điều trị phân phối cho 115 triệu người ở 31 nước. Chương trình này rất thành công vì 3 lý do. Thứ nhất là nhờ sự hợp tác của USAID với ngành bào chế dược phẩm, tính đến ngày hôm nay đã đóng góp thuốc men có trị giá là $8.8 tỷ. Thứ hai là nhờ sự hợp tác và phối hợp của USAID với Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, cho phép mở rộng phạm vi giúp đỡ ra tới 50 nước và cung cấp 340 triệu phương thuốc điều trị trong năm 2014. Và thứ ba, nhờ sự hợp tác của USAID với những chính quyền sở tại và khả năng xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có của những chương trình kiểm soát và trừ khử bệnh tật của quốc gia. Việc trừ khử những căn bệnh của tình trạng nghèo túng cùng cực như một mối họa về y tế công nằm trong tầm tay của chúng ta, trợ lý quản trị viên USAID Pablos Mendez nói. USAID cam kết làm việc với các nước và các đối tác toàn cầu của chúng tôi để vươn tới 800 triệu người vẫn còn cần được chữa trị.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc cực lực bác bỏ chỉ trích của Mỹ về những hoạt động xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh ở Singapore hôm Chủ nhật rằng các công trình xây dựng là hợp lý, hợp lệ và chính đáng và mục đích của những dự án đó là để cung cấp các nghĩa vụ quốc tế. Đô đốc Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc khẳng định không có thay đổi trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa và nói thêm rằng cũng không có thay đổi trong lập trường của Trung Quốc về cách giải quyết hòa bình đối với những tranh chấp có liên quan thông qua đàm phán và tham khảo. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói ông sẽ tìm ra ai chịu trách nhiệm trong các vụ vận chuyển sai mẫu bào tử bình than có thể gây chết người từ một phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng. Ông Carter nói các vụ vận chuyển sai này là một tai nạn đáng tiếc trong bài phát biểu của ông đọc tại căn cứ Hải quân ở Hải Phòng trong chuyến đi thăm Việt Nam. Ông nói Ngũ Giác Đài sẽ nỗ lực hạn chế bất cứ hậu quả nào tác hại đến sức khỏe công cộng và sẽ tìm cách bảo đảm rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry cắt ngắn chuyến công du quốc tế sau khi bị gãy chân trong một tai nạn xe đạp ở ngoại ô Geneva, Thụy Sĩ. Ông được máy bay trực thăng đưa đến Bệnh viện Đại học Geneva sau tai nạn. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định và hy vọng sẽ bình phục hoàn toàn. Nhân viên cấp cứu và bác sĩ có mặt tại hiện trường trong nhóm tùy tùng của ông Kerry khi xảy ra tai nạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.